61 Kinh Ngưu Phấn Dụ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ có một vị tỳ kheo ở chỗ Ngàn Tỉnh, ngồi tư duy, suy nghĩ như vậy. Có sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào thường trú, bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Vào lúc xế chiều, vị tỳ kheo ấy từ chỗ ngồi yên tĩnh đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên và bạch: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ở chỗ Ngàn Tỉnh, con ngồi tư duy, suy nghĩ như vậy. Có sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ tưởng hành thức nào thường trú bất biến, chỉ có lạc tồn tại vĩnh viễn chăng? Phật bảo tỳ kheo: Không có một sắc nào thường trú bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc tồn tại vĩnh viễn. Không có thọ tưởng hành thức nào thường trú bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc tồn tại vĩnh viễn. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng móng tay khơi ít phân bò, bảo tỳ kheo: Này tỳ kheo, này ngươi có thấy ta dùng móng tay khơi chút ít phân bò chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật bảo: Này tỳ kheo, cũng vậy, không có một tí sắc nào thường trụ bất biến, chỉ toàn có lạc tồn tại vĩnh viễn. Cũng như vậy, không có một tí giác tưởng hành thức nào thường trụ bất biến, chỉ toàn có lạc tồn tại vĩnh viễn. Vì sao? Này tỳ kheo, nhớ lại xưa kia, trong một thời gian dài, ta thường làm phúc. Sau một thời gian dài làm phúc ấy, ta thọ quả báo an lạc. Vào thuở xưa đó, ta tu hành về từ tâm trong 7 năm, trải qua 7 kiếp thành hoại, vẫn không trở lại thế gian này. Vào thời kiếp hoại, ta sanh vào cõi trời quản dục. Vào thời kiếp thành, ta sanh trong cung điện trống không của Phạm Thiên, ở trong cõi Phạm kia làm Đại Phạm Thiên. Qua 1000 lần tái sanh vào những nơi khác, ta làm Thiên Vương Trời Tự Tại. 36 lần tái sinh làm Thiên Đế Thích, rồi lại vô lượng lần tái sinh làm Sát Lị Đảnh Sanh Vương. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 thớt voi lớn, được phủ những đồ cởi rất đẹp, dùng các báo bạch châu lạc trang sức phủ lên voi chúa đầu đàn Du Sa Hạ. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 con ngựa được phủ lên các thứ đồ cởi đẹp, dùng các báo vàng, bạc, giao lạc để trang sức cho ngựa đầu đàn là ngựa mau. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 cỗ xe trang sức bằng 4 cánh, dùng da vàng quý báu đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu sắc xen lẫn, trang sức cho cỗ xe dẫn đầu chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc Thanh. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 thành lớn, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy Dương Thành Câu Xá Hòa Đề làm đầu. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 ngôi lầu, có 4 loại lầu báo làm bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, đứng đầu là Chánh Pháp Điện. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 ngự tòa, 4 loại tòa báo bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, trải lên bằng các thứ nệm chiếu dệt bằng lông năm sắc, phủ lên bằng những gấm, the, sa trung, lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 chiếc áo song y, áo sơ ma, áo gấm, áo lụa, áo kiếp bối, áo da sơn dương. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 người nữ, thân thể noãn nà, sạch sẽ, sáng sủa, sắc đẹp hơn người, không thua chư thiên, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng xin ưa thích, trang điểm bằng các thứ vật báu, anh lạc, tất cả đều thuộc dòng Sát Lị. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì nhiều vô số. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 món ăn, ngày đêm thường dọn ra cho ta ăn. Này tỳ kheo, trong 84000 món ăn kia, có một món hết sức ngon, sạch sẽ, có vô lượng mùi vị, là món ta thường ăn. Này tỳ kheo, trong 84.000 người nữ kia có một người thuộc dòng Sát Lỵ, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu hạ ta. Này tỳ kheo, trong 84.000 song y kia có một chiếc áo song y, hoặc là áo sơ ma, hoặc áo gấm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp bối, hoặc áo da sơn dương quý là ta thường mặc. Này tỳ kheo, trong 84.000 ngự tòa kia có một ngự tòa làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, đồ trải lên thì dùng những tấm nệm, những chiếc chiếu dệt bằng lông năm sắc, đồ phủ lên thì dùng gấm, the, sa trung, lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu để gối, có trải thảm quý bằng da sơn dương là ta thường nằm. Này tỳ kheo, trong 84.000 lầu quán kia có một lầu quán làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là Chánh Pháp Điện, là nơi ta thường ở. Này tỳ kheo, trong 84.000 thành lớn kia có một thành giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, gọi là thành Câu Xá Hòa Đề, là chỗ ta thường ở. Này tỳ kheo, trong 84.000 cổ xe kia có một cổ xe được dùng da đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo dệt thành, màu sắc xen kẽ để trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc Thanh. Ta thường ngồi lên đi đến các lầu quán để ngắm nhìn các giường tược. Này tỳ kheo, trong 84.000 con ngựa kia có một con màu xanh biếc, đầu như chim, gọi là ngựa mau, là ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngắm các giường tược. Này tỳ kheo, trong 84.000 thớt doi lớn kia có một thớt toàn thân trắng toát, bảy chi thể đều ngay thẳng, gọi là Voi Chúa Du Sa Hạ, là ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngắm các giường tược. Này tỳ kheo, bây giờ ta nghĩ rằng đó là nghiệp quả gì, là nghiệp báo gì mà ngày nay ta có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hữu, đại oai thần. Này tỳ kheo, ta lại nghĩ đó là ba nghiệp quả, là ba nghiệp báo, khiến ta ngày nay có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Một là bố thí, hai là điều phục, ba là thủ hộ. Này tỳ kheo, ngươi hãy quán sát rằng tất cả những gì sở hữu đều phải tiêu diệt, cả đến như ý túc cũng phải mất. Này tỳ kheo, ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Đáp: Bạch Thế Tôn, vô thường. Lại hỏi: Vô thường là khổ hay không phải khổ? Đáp: Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch. Lại hỏi: Nếu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa Văn Thánh Đệ Tử có nên cho rằng cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, ta là sở hữu của cái kia chăng? Đáp: Bạch Thế Tôn, không. Vậy thì này tỳ kheo, ngươi nên học như vậy: những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả những cái ấy chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta phải là sở hữu của cái kia. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật: những gì là thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc nhị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả những cái ấy chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta phải là sở hữu của cái kia. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật. Này tỳ kheo, nếu Đa Văn Thánh Đệ Tử quán như thế thì liền nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức. Do nhàm chán mà vô dục, do vô dục nên giải thoát. Sau khi giải thoát thì biết là giải thoát, biết đúng như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Sau khi nghe Phật dạy như vậy xong, tỳ kheo ấy khéo ghi nhận, khéo ghi nhớ, rời chỗ ngồi đứng dậy, lễ chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui. Tỳ kheo ấy sau khi thọ nhận lời giáo hóa của Đức Phật, liền sống một mình, diễn ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Vị ấy đã sống một mình, diễn ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, đạt đến mục đích mà vì đó thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Đó là chỉ cầu vô thượng phàm hạnh, ngay trong đời hiện tại, tự biết, tự ngộ, tự thân chứng, thành tựu an trú, biết đúng như thật rằng sự sanh đã dứt, phàm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Như vậy, tỳ kheo ấy sau khi đã biết pháp, cho đến chứng đắc A-la-hán. Phật thuyết giảng như vậy, tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành. 62. Kinh Tần Tỳ Sa La Vương nghinh Phật. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Ma Kiệt Đà cùng với đại chúng tỳ kheo gồm 1000 vị, đều là những bậc vô trước chí chân. Trước vốn là những đạo sĩ bệnh tóc, ngài đi đến ấp Ma Kiệt Đà ở thành Dương Xá. Bấy giờ vua xứ Ma Kiệt Đà là Tần Tỳ Sa La nghe Đức Thế Tôn trú tại nước Ma Kiệt Đà cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1000 vị, đều là những bậc vô trước chí chân. Trước vốn là những đạo sĩ bệnh tóc, đến ấp Ma Kiệt Đà ở thành Dương Xá này. Sau khi nghe vậy, vua Tần Tỳ Sa La nước Ma Kiệt Đà liền cho sắp đặt 4 loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và bộ quân. Chuẩn bị 4 loại quân xong, vua với đông đủ vô số thuộc hạ kéo dài trên 1 do tuần cùng đi đến chỗ Phật. Bấy giờ từ xa, Đức Phật thấy vua Tần Tỳ Sa La nước Ma Kiệt Đà đi đến, bèn theo đường tắt đến dưới gốc cây chúa Thiện Trụ Ni Câu Loại, Trải Ni Sư Đàn ngồi kiết già cùng với chúng tỳ kheo. Từ xa, vua Tần Tỳ Sa La nước Ma Kiệt Đà thấy Thế Tôn ở giữa cây rừng trang nghiêm đẹp đẽ như dần trăng ở giữa dòm sao, chói lọi, sáng ngời như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, oai thần lồng lộng, các căn vắng lặng, không bị ngăn che, thành tựu tự chế ngự, tâm tư yên tĩnh. Sau khi thấy Phật, vua cùng tùy tùng xuống xe. Nếu các vua sát lỵ được rưới nước lên đỉnh đầu để làm bậc nhân chủ, chính trị quải đất, có 5 loại nghi trượng, 1 là kiếm, 2 là lọng, 3 là mũ thiên quang, 4 là phất trần cán ngọc, 5 là giày thêu. Nhưng đến đây vua cởi bỏ tất cả, cùng với 4 loại quân, vua đi bộ đến trước Phật, đảnh lễ rồi tự xưng danh tánh 3 lần rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi là Tẩy Ni Tần Tỳ Sa La, vua nước Ma Kiệt Đà. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: Này Đại Dương, đúng vậy, đúng vậy. Đại Dương là Tẩy Ni Tần Tỳ Sa La, vua nước Ma Kiệt Đà. Sau khi vua Tẩy Ni Tần Tỳ Sa La nước Ma Kiệt Đà 3 lần tự xưng danh tánh rồi, đảnh lễ Phật và ngồi qua một bên. Có người chào hỏi Phật rồi ngồi qua một bên, có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi qua một bên, có người ở xa thấy Phật rồi lặng lẽ ngồi xuống. Bấy giờ Tôn giả Uất Tỳ La Ca Diếp cùng ngồi trong chúng. Tôn giả là vị mà những người nước Ma Kiệt Đà đều chú ý đến và cho rằng đó là bậc đại tôn sư, bậc chân nhân vô trước. Bấy giờ những người xứ Ma Kiệt Đà đều nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm theo Uất Tỳ La Ca Diếp học phạm hạnh chăng, hay là Uất Tỳ La Ca Diếp theo Sa Môn Cù Đàm học phạm hạnh. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm người xứ Ma Kiệt Đà, liền hướng về Tôn giả Uất Tỳ La Ca Diếp mà nói bài tụng: Ca Diếp thấy những gì, bỏ lửa mà đến đây. Ca Diếp nói ta biết lý do không thờ lửa. Ăn uống các vị ngọt, vì dục nên thờ lửa. Trong sanh thấy như vậy, cho nên không ưa thờ. Ý Ca Diếp không ưa ăn uống các vị ngọt, sao không ưa trời người? Ca Diếp nói ta rõ. Thấy tịch tỉnh diệt tận, vô vi không dục hữu, không thấy trời cao quý, cho nên không thờ lửa. Thế Tôn là tối thắng lâm, Thế Tôn không tà tư, thấy các pháp rõ ràng, con nhận pháp tối thắng lâm. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: Này Ca Diếp, ông hãy hiển hiện như ý túc cho chúng hội này được vui lòng và tin tưởng. Lúc đó Tôn giả Uất Tỳ La Ca Diếp bằng như ý túc như thế, biến mất khỏi chỗ đang ngồi, từ phương đông xuất hiện, bay lên hư không, hiện 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Tôn giả lại nhập quả định. Sau khi tôn giả Út Tỳ La Ca Diếp nhập quả định, trong thân liền phát ra vô số tia lửa đủ màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, màu hòa hợp, màu thủy tinh. Phần thân dưới phóng ra lửa thì phần thân trên phóng ra nước, phần thân trên phóng ra lửa thì phần thân dưới phun ra nước. Cũng vậy, từ các phương Nam, Tây, Bắc bay lên hư không hiện ra bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Tôn giả lại nhập quả định. Sau khi tôn giả Uất Tỳ La Ca Diếp nhập quả định, trong thân liền phát ra vô số tia lửa đủ màu, xanh vàng đỏ trắng, màu hòa hợp, màu thủy tinh. Phần thân dưới phóng ra lửa thì phần thân trên phóng ra nước, phần thân trên phóng ra lửa thì phần thân dưới phun ra nước. Sau khi hiển hiện như ý túc, tôn giả Uất Tỳ La Ca Diếp đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Phật là thầy của con, con là đệ tử của Phật, Phật thành tựu nhất thiết trí, con không có nhất thiết trí. Đức Thế Tôn bảo: Thật vậy, Ca Diếp, thật vậy, Ca Diếp. Ta có nhất thiết trí, ông không có nhất thiết trí. Bấy giờ tôn giả Uất Tỳ La Ca Diếp vì chính mình mà nói bài tụng: Ngày xưa không biết gì, thờ lửa cầu giải thoát, tuy già vẫn mù tối, ta không thấy chân tế. Nay con thấy thượng tích, rồng vô thượng đã dậy, vô di thoát hết khổ, thấy rồi sanh tử dứt. Những người xứ Ma Kiệt Đà sau khi thấy như vậy liền nghĩ: Không phải Sa Môn Cù Đàm theo Uất Tỳ La Ca Diếp học phàm hạnh, mà chính Uất Tỳ La Ca Diếp theo Sa Môn Cù Đàm để học phàm hạnh. Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm của người xứ Ma Kiệt Đà, liền thuyết pháp cho Tẩy Ni Tần Tỳ Sa La, vua nước Ma Kiệt Đà nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi Ngài đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vua nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Ngài theo đúng pháp của chư Phật, trước tiên nói pháp thuận tự, khiến người nghe vui mừng, ấy là thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về pháp sanh thiên, chỉ trích dục là tai họa, sanh tử là cấu uế, khen ngợi vô dục là diệu đạo phẩm, bạch tịnh. Sau khi Đức Thế Tôn đã nói cho vị đại vương ấy nghe những pháp như vậy, Ngài biết vua đã có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm chuyên nhất, tâm vô nghi, tâm vô tận, có khả năng, có sức lực thọ nhận chánh pháp, như các pháp yếu mà chư Phật đã giảng thuyết. Đức Thế Tôn nói cho vua nghe về khổ tập diệt đạo. Ngài dạy: Này đại vương, sắc là pháp sanh diệt, đại vương nên biết sắc là pháp sanh diệt. Này đại vương, thọ tưởng hành thức là pháp sanh diệt, đại vương nên biết thức là pháp sanh diệt. Này đại vương, giống như khi mưa lớn, trên mặt nước nổi bọt, hoặc sanh hoặc diệt. Này đại vương, sắc sanh diệt cũng như vậy, đại vương nên biết sắc là pháp sanh diệt. Này đại vương, thọ tưởng hành thức là pháp sanh diệt, đại vương nên biết thức là pháp sanh diệt. Này đại vương, nếu một thiện nam tử biết sanh diệt của sắc, sẽ biết rằng sắc đương lai không sanh trở lại. Này đại vương, nếu một thiện nam tử nào biết sanh diệt, thọ tưởng hành thức sanh diệt, sẽ biết rằng thức đương lai không sanh trở lại. Này đại vương, nếu một thiện nam tử biết như thật về sắc, sẽ không đắm trước sắc, không chấp thủ sắc, không nhiễm sắc, không trụ nơi sắc, không quan lạc rằng sắc là ta. Này đại vương, nếu một thiện nam tử biết như thật thọ tưởng hành thức, sẽ không đắm trước thức, không chấp thủ thức, không nhiễm thức, không trụ nơi thức, không quan lạc rằng thức là ta. Này đại vương, nếu một thiện nam tử không trước sắc, không chấp thủ sắc, không nhiễm sắc, không an trụ nơi sắc, không quan lạc cho rằng sắc là ta, người ấy không thọ nhận sắc tương lai. Này đại vương, nếu một thiện nam tử không đắm trước thọ tưởng hành thức, không chấp thủ thức, không nhiễm thức, không trụ thức, không quan lạc rằng thức là ta, người ấy không thọ nhận thức tương lai. Này đại vương, thiện nam tử ấy vô lượng, không thể kể xiết, vô hạn, chứng đắc tịch tịnh. Nếu xả bỏ thân ngũ uẩn này, không còn thọ nhận uẩn thân khác nữa. Bấy giờ những người xứ Ma Kiệt Đà nghĩ rằng, nếu như sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường, thì ai làm, ai thọ nhận khổ lạc. Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của những người xứ Ma Kiệt Đà, liền bảo các tỳ kheo rằng: hàng phàm phu ngu si không học, thấy ngã là ngã mà đắm trước nơi ngã, nhưng thật ra không có ngã, không có ngã sở. Ngã vốn không, ngã sở vốn không, pháp khi sanh thì sanh, pháp khi diệt thì diệt, thể đều do nhân duyên hội tụ mà sanh khổ. Nếu không có nhân duyên thì các khổ liền diệt. Chúng sanh do duyên tụ hội liên tục mà sanh các pháp. Như Lai sau khi thấy chúng sanh liên tục sanh ra nên nói: có sanh có tử. Ta bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy như thật về chúng sanh này, lúc tử lúc sanh, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hoặc bất thiện xứ, đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo, và thấy đúng như thật. Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh nơi thân, ác hạnh nơi khẩu, ý, phỉ báng thánh nhân, tà kiến và thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên kia, khi thân này hoại diệt, mạng chung, chúng sanh ấy chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào thành tựu thiện hành nơi thân, thiện hành nơi khẩu, ý, không phỉ báng thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân này hoại diệt mạng chung, chúng sanh ấy chắc chắn đi lên chỗ thiện, cho đến cõi trời. Ta biết chúng sanh kia như vậy, nhưng không nói rằng đó là ngã, ngã ấy có cảm giác, có nói năng, làm và sai làm, đứng dậy và khiến đứng dậy, ở nơi này hay nơi kia thọ nhận nghiệp báo thiện ác. Ở đây hoặc có suy nghĩ như vậy, điều đó không hợp lý, điều đó không đứng vững. Hành ấy là đúng như pháp, là nhân cái này mà cái kia sanh. Nếu không nhân cái này thì cái kia không sanh. Cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Tức là duyên vô minh có hành, cho đến duyên sanh mà có già chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già chết diệt. Này đại dương nghĩ sao? Sắc là vô thường hay thường? Vua đáp: bạch Thế Tôn, là vô thường. Lại hỏi: nếu vô thường, nó là khổ hay không khổ? Bạch Thế Tôn: là khổ, là biến dịch. Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, thì đa văn thánh đệ tử có nên cho rằng cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, ta là sở hữu của cái kia? Bạch Thế Tôn: không nên. Lại hỏi: nếu vô thường, nó là khổ hay không khổ? Bạch Thế Tôn: là khổ, là biến dịch. Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, đa văn thánh đệ tử có nên cho rằng cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, ta là sở hữu của cái kia? Bạch Thế Tôn: không nên. Này đại vương nên học như vậy: những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả đều chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta chẳng phải là sở hữu của kia. Nên dùng trí tuệ quán biết như thật. Này đại vương, những gì là thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả đều chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta chẳng phải là sở hữu của cái kia. Nên dùng trí tuệ quán biết như thật. Ngã của ta chẳng phải là của ta, nên dùng trí tuệ quán biết đúng như thật. Này đại vương, đa văn thánh đệ tử quán đúng như vậy, liền nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức. Nhàm chán rồi liền vô dục rồi liền được giải thoát. Đã giải thoát liền có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Lúc Đức Phật nói pháp này xong, Tẩy Ni Tần Tỳ Sa La, vua nước Ma Kiệt Đà, xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp sanh khởi, và tám vạn chư thiên, một vạn hai ngàn người xứ Ma Kiệt Đà, xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp sanh khởi. Bấy giờ Tẩy Ni Tần Tỳ Sa La, vua nước Ma Kiệt Đà, thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn nghi, vừa khỏi mê hoặc, không còn tôn thờ ai, không theo ai nữa, không còn do dự, đã an trụ nơi quả chứng. đối với pháp của Thế Tôn mà chứng đắc vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và bạch: Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y Phật, pháp và chúng tỳ kheo, cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Bắt đầu từ hôm nay, trọn đời con xin tự quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Tẩy Ni Tần Tỳ Sa La, vua nước Ma Kiệt Đà, và 8 vạn chư thiên, và 12,000 người xứ Ma Kiệt Đà, cùng 1,000 tỳ kheo, sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.